tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 964 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện thứ nhất, Thánh Anton rừng. Câu chuyện thứ hai, sự huyền diệu. Thứ ba, đừng để trái tim ngủ yên. Và câu chuyện thứ bốn là sự diệu kỳ của tạo hóa. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Thánh Anton rừng. Thánh Anton tiếp theo con đường cầu nguyện. Ngài ở một mình ở sườn núi sa mạc vùng Nitri, mà theo truyền thuyết, Ngài bị ma quỷ tấn công. Chúng hiện hình qua các súc vật hung dữ hoặc qua những hình ảnh gợi cảm. Đó là các cám dỗ rất nổi tiếng của Thánh Anton cả. Rất nhiều đồ đệ cùng đến với Ngài trong sa mạc. Ngài tổ chức đời sống tu trì và ẩn tu ở đây. Ngài được xem là tổ phụ các đan sĩ và Ngài thọ đến 105 tuổi. Người ta nghĩ trong sa mạc Ngài bị mụn dưới da và bị nhọt zona, một bệnh mà thời Trung Cổ gọi là lửa Thánh Anton. Những ai đã từng bị bệnh này đều có thể thấy tên bệnh này là đúng. Bệnh nóng rát, đôi khi lửa Thánh Anton còn được gọi là bệnh nóng rát. Do một loài nấm trên cây lúa mạch đen dùng làm bánh mì, năm 1070, các thánh tích của Thánh Anton cả được mang đến nhà nguyện La Monte Obos ở Dauphiné gần nước Áo. Anh Jerry de Valorier, một thanh niên con nhà quý tộc bị bệnh nóng rát, đã khấn nếu mình được chữa lành sẽ tận hiến đời mình cho những người bệnh. Anh được lành và cùng với người cha của mình, ông Gaston, họ thành lập tổ chức từ thiện của các anh em bác sĩ, được tập hợp lại trong một bệnh viện dâng hiến cho Thánh Anton. Cộng đoàn tiếp nhận và săn sóc các người bị bệnh nóng rát. Sau đó, họ tổ chức một cuộc hành hương và tình trạng sức khỏe của nhiều bệnh nhân được cải thiện nhờ các đan sĩ chữa trị. Họ nuôi bệnh nhân bằng bánh mì làm bằng bột lúa mì và thịt heo mà mỡ heo dùng làm dầu thoa sức. Dòng bệnh viện Thánh Anton được thành lập năm 1095 và các tu sĩ thường xin Thánh Anton chữa cho các bệnh mà Ngài đã từng bị, nhưng cũng xin Ngài chữa cho các bệnh của thời đó như bệnh dịch hạch, bệnh hoạt xoài và các bệnh ngoài da.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Sự Huyền Diệu. Buổi chiều tối mùa đông băng giá, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, lấp lánh dưới ánh trăng rằm cuối năm. Quân đem vài thanh củi đến bên lò sưởi đốt lên sưởi ấm căn phòng. Mùi gỗ thông thơm thoang thoảng dễ chịu. Như thường lệ, sau khi dùng cơm chiều, anh thường đem máy laptop đến ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, vào mạng internet. Anh thích cảm giác ấm áp từ ánh lửa tỏa ra, thích ánh sáng chập trùng đem đến niềm thư thái an lạc. Hôm nay, sau khi đọc tin tức đó đây, Quân vào trang mạng Craigslist được hầu hết người ở Mỹ dùng để giao dịch mua bán đồ dư thừa tại địa phương. Anh muốn kiếm cái máy thổi tuyết đã dùng qua, nhưng không thấy ai đăng bán. Trong lúc định tắt máy, anh ngước nhìn lên bức tranh sơn dầu có hình Đức Phật mỉm cười treo trên tường. Ánh sáng từ lò sưởi làm bức tranh sống động linh thiêng lạ kỳ. Bỗng nhiên Quân vô ý thức gõ chữ Buddha, có nghĩa là Phật, trên trang mạng Craigslist và bấm nút search là tìm. Trên màn hình, những dòng chữ hiện ra: cần chuyển nhượng chiếc tủ thờ Phật, nhà sắp bàn giao. Xin liên hệ với ông Ted Tazuma số điện thoại để biết thêm giá cả và chi tiết. Hết sức ngạc nhiên, Quân không ngờ trang mạng tại một tiểu bang đa số người da trắng lại xuất hiện mẩu tin này. Ngày đăng lời giao vật cũng đã gần 3 tháng. Đọc tên họ, anh biết ông Chát là người gốc Nhật. Nhìn đồng hồ cũng chưa quá tối, anh bấm số gọi đầu dây bên kia có tiếng người đàn ông lớn tuổi. Xin chào, đây là Chát Kazuma. Thưa cháu là Quân, có đọc mẩu tin giao bán chiếc tủ thờ nên gọi cho ông. Cháu là Phật tử, ông có thể gửi hình cho xem trước và cho biết giá được không ạ? Anh là Phật tử à? Thật tốt quá. Về hình và giá, có lẽ anh nên đến xem để cảm nhận trọn vẹn. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Thưa ông Ted, có ai xem và trả giá chưa ạ? Xin ông cho địa chỉ ạ. Cũng có vài nơi trả giá, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định bán. Địa chỉ nhà tôi là... Ồ, nhà ông Ted ở tận Norbena, cách nơi cháu gần 200 km. Ông có thể chờ đến ngày thứ bảy được không? Ngày cuối tuần nghỉ làm cháu mới lái xe đi được ạ. Ừ, được, tôi chờ anh nhé. Không chờ lâu hơn được nhé, vì thứ tư sau đó tôi đã giao nhà cho người mua rồi. Thứ bảy, Quân dậy sớm chuẩn bị cho chuyến lái xe xa. Bên ngoài tuyết vẫn rơi phủ đầy. Anh cầm củi móc dây xích chống trơn trượt vào các bánh xe pick up, đem theo xẻng, đồ ăn khô, thức uống, túi ngủ để đề phòng trường hợp tuyết lở trên các đoạn đèo làm đường nghẽn không di chuyển được. Quân không ngờ mình lại quyết định lái đến nơi xa trong tình trạng thời tiết băng giá để xem một vật không biết rõ hình thể, chất lượng, cũng không biết giá cả ra làm sao. Có điều gì đó thôi thúc anh, và có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh hành động như thế. Quân lái xe trên con đường tỉnh lộ hoang vắng, những cánh đồng tuyết dài bất tận, những rừng hương, đồi núi hùng vĩ khoác màu trắng trinh nguyên đẹp lạ kỳ. Thông thường vào mùa hè, khoảng cách từ nhà Quân đến nhà ông Tết chỉ cần 2 giờ lái. Mùa đông do đường đóng băng, xe phải gắn xích, thời gian lái tăng lên gấp đôi vì không thể lái nhanh được. Tuy nhiên, do phải chú tâm thao tác tay lái liên tục để chống trượt, Quân thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc anh thấy mình đã đến thành phố Norden. Lúc gần trưa, dù anh ra đi từ hồi sáng sớm, theo hướng dẫn của mấy bản đồ định vị, Quân cho xe dừng lại trước căn nhà gạch đồ sộ như biệt thự. Lối bộ hành từ chỗ đậu xe đến cửa được thổi tuyết sạch sẽ, tươm tất. Đến bên cánh cửa đôi bằng gỗ tích sang trọng, anh bấm chuông. Một lúc lâu, cụ già có nét mặt Á Châu Nhật Bản, tay chống gậy mở cửa, cười hiền lành. Anh đi vào kẻo lặng, thời tiết như thế này tưởng anh không tới được chứ. Quân bước vào trong, căn phòng khách rộng có nhiều thùng đựng đồ, được chồng lên nhau như chuẩn bị dọn nhà. Ông cụ bước đi yếu đuối, hai tay chống trên khung gậy trợ lực, mời anh theo ông qua phòng kế bên. Ông bật đèn lên, trước mặt Quân là một chiếc tủ đen, cửa đóng kín, nằm uy nghi giữa căn phòng có sàn gỗ hoàn toàn trống trải. Ông Ted lên tiếng, anh cứ tự nhiên xem nhé, anh thích mua thì chúng ta nói chuyện. Chiếc tủ có chiều cao khoảng 1,5 mét. Phần dưới có các hộc tủ, phần trên có bộ khung cửa gồm 4 cánh cửa, được đính bản lề kim loại rất tinh tế nhưng mạnh mẽ. Chiến quân cảm được năng lực thiêng liêng cao quý bên trong. Quân bước chậm nhẹ đến trước chiếc tủng. Ông khác dõi mắt nhìn theo. Quân đứng yên vài giây, nghiêm trang chắp tay kính cẩn xá một xá. Không gian tĩnh lặng quá, Quân nghe được cả tiếng tim đập. Anh hồi hộp mở hai cánh cửa. Một vùng hào quang lung linh phản chiếu diệu kỳ. Quân dương to mắt ngạc nhiên trầm trồ. Mặt sau đôi cánh cửa đen được ráp vàng lóng lánh. Quân đối diện đôi cửa thứ hai chạm trổ tinh vi, có màn lưới mỏng, thấy được kiến trúc huyền bí mờ ảo bên trong. Nhẹ nhàng anh mở nốt cánh cửa thứ hai. Một Phật hùng bảo điện uy nghi sáng ngời hiện lộ, một thế giới tâm linh trang nghiêm tràn đầy Phật lực. Quân ngạc nhiên xích xoa, nhưng không tin vào mắt mình khi thấy được nội điện bên trong của chiếc tủng. Một cấu trúc chùa chiền vĩ đại, không những về kiến trúc mà cả tâm linh được công phu thể hiện gọn nhỏ bên trong chiếc tủng như nghệ thuật bonsai điêu luyện. Đứng trước cái tủ gỗ, Quân cảm thấy uy lực nét trang nghiêm vốn chỉ có nơi chốn thiền môn. Anh quỳ xuống thành tâm lạy ba lạy. Rồi Quân quay về hướng ông Trác và nói: "Ông ơi, chiếc tủ thờ uy nghi, công phu mỹ thuật quá, cháu thấy lần đầu tiên trong đời. Chiếc tủ này phải quý lắm, giá phải cao lắm, cháu e mua không nổi. Được chiêm ngưỡng chiếc tủ, thật không uổng công cháu lái xe đến đây ông ạ." Ông Trác khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: "Cháu qua phòng khách, chúng ta cùng nói chuyện." Cha ông Trác sinh ra ở Nhật, ông theo cha mẹ qua Mỹ định cư khi chỉ mới 2 tuổi. Đây là chiếc tủ thờ Phật của cha ông Trác, không biết có từ thời nào. Ông Trác còn nhớ hồi 2-3 tuổi đã được cha hướng dẫn tới làm lễ chiếc tủ thờ. 20 năm trước cha ông mất, ông thừa hưởng chiếc tủ thờ dù đã có riêng một chiếc nhỏ hơn nhiều. Cách đây 4 năm, ông Trác bị đụng xe chấn thương cột sống nên di chuyển khó khăn. Nay tuổi đã lớn không thể sống một mình, đành phải bán nhà để vào khu dưỡng lão. Do diện tích phòng trong khu dưỡng lão khá khiêm tốn, ông chỉ có thể đem theo chiếc tủ thờ nhỏ của mình. Ngồi xuống chiếc ghế nệm, ông Thép chậm rãi nói: "Cháu thích chiếc tủ này lắm phải không?" Quân nhìn ông mỉm cười gật đầu: "Dạ, cháu chưa bao giờ thấy một tủ thờ tuyệt mỹ như vậy. Khi đứng đối diện tủ thờ, cháu cảm được nguồn thiêng liêng từ lực phát ra ông ạ." Ông Thép choàng tay qua vỗ nhẹ nhẹ vào vai Quân. Nhiều người đọc tin giao vặt xin đến xem, có người trả 1.000, 5.000, có người trả 10.000, nhưng ta không bán vì họ toàn là những người sưu tầm đồ cổ hoặc thấy đẹp mua về để trưng bày. Quân chêm vào: "Nhưng cháu không đủ tiền để mua vật quý giá này đâu thưa ông." Giọng ông Xét lộ chút xúc động. "Nhìn cháu tiếp xúc với chiếc tủ thờ, ta biết đã gặp đúng người. Còn vài ngày nữa là ta giao nhà. Ta cứ tưởng phải chuyển chiếc tủ thờ cho các người sưu tầm đồ cổ chứ." Ông Xét nhìn Quân một lúc lâu và cười hiền từ: "Ta bán cho cháu giá 200 nhé, không thêm không bớt. Ta không thể cho, vì cho thì cháu sẽ mang ơn ta." Quân hốt hoảng: "Không thể được đâu ông ạ. Chiếc tủ quý thế này phải trên 10.000 ông ạ. Cháu được xem lần đầu là thỏa nguyện rồi. Ông hãy bán cho người sưu tầm đồ cổ để có tiền lo cho tuổi già đi ông." Ông Chép cười lanh lảnh: "Ta đã bán căn biệt thự này thì thêm 10.000, 20.000 đâu có thay đổi gì. Điều ta cần là tìm được người mỗi ngày biết sống, biết giao cảm thiêng liêng với chiếc tủ thờ. Trong hộp tủ thờ có vài cuốn kinh văn hóa phẩm bằng tiếng Nhật của cha ta. Con hãy giữ làm kỷ niệm, không thì đốt dùng nhé. Ta đã giữ quá nhiều đồ của ông cụ rồi, không thể đem thêm được nữa. Ta lại không biết tiếng Nhật." Quân bối rối nói: "Cháu rất cảm động, cảm ơn ông nhiều lắm. Cháu cứ tưởng mình đang sống trong mơ ông ạ." quân trang trọng an vị chiếc tủ thờ trong phòng khách, được anh thiết kế thành thiền phòng. Mỗi đêm anh thường tắt hết đèn điện, thắp ngọn nến nhỏ, gõ tiếng chuông ngân vang, ngồi thiền. Một không gian phản chiếu hào quang huyền diệu, quân cảm được năng lượng từ bi thanh tịnh phát tỏa lung linh gần gũi. Vài tháng sau, quân bắt đầu xem những tập sách in bằng tiếng Nhật xếp đầy trong các học tủ bên phần dưới tủ thờ. Cầm từng cuốn sách lật vài trang, liếc vội dòng chữ. Anh nghĩ thầm chắc đây là lời kinh bằng Hán tự như tiếng Việt xưa. Anh chợt để ý dòng chữ bên trong tập sách mỏng như được viết bằng bút lông. Ruột sách hầu hết là giấy trắng đã hoen màu, ngoài bìa có vài chữ được in lớn. Quân dù không biết Hán tự, nhưng nhìn nét bút lông tinh tế, đẹp đều, anh suy đoán những dòng chữ này ắt phải có ý nghĩa rất quan trọng. Anh chụp hình bìa sách rồi gửi tin nhắn text message đến người bạn Việt Nam sống tại Nhật mà anh quen qua mạng xã hội. Chị Du ơi, lâu ngày không liên lạc, nay làm phiền chị rồi, mấy chữ ngoài bìa sách nói gì thế? Chị Du trả lời, chào anh Quân, lâu quá nay mới thấy, chữ này có nghĩa là gia phả tổ tiên. Quân bèn chụp hình trang viết tay gửi cho chị Du. Chị dịch thêm vài dòng trang này nhé, có phải là chữ viết tay không? Mấy trang này nói ngày sinh ngày mất của ông bà tổ tiên, nghề nghiệp quê quán, tương tự cách ghi chép gia phả của người Việt Nam. Nét chữ rất đẹp, có thể do quý tôn sư trong chùa viết. Quân kể cho chị Du nghe về chiếc tủ thờ và người Mỹ già gốc Nhật, rồi nhờ thêm, có 3-4 trang chị dịch ra tiếng Việt dùng nha, rồi Quân sẽ dịch ra tiếng Anh. Biết đâu ông già Nhật muốn biết những điều này, mai mốt gặp nhau ở Mỹ hay ở Việt Nam, Quân sẽ hậu tạ chị nhé. Chị Du nói, không sao đâu anh Quân, giúp chút xíu có gì đâu mà, nhưng đãi nhà hàng thì cũng nhận đấy. Hôm sau, Quân gọi cho ông Tép theo số lưu lại trong điện thoại di động. Anh hồi hộp nghe chuông reo, hy vọng ông không đổi số. Đầu dây có tiếng quen thuộc, xin chào, tôi là Tép đây. Quân mừng rỡ, chào ông, cháu là người mua tủ thờ của ông. Ông ơi, mấy cuốn kinh trong học tủ thờ có cuốn là gia phả nhà ông đấy. Ông Tép ngạc nhiên, hả, cháu nói gì, cuốn gia phả à? Dạ phải. Vì ghi ngày sinh quê quán nghề nghiệp của hầu hết người có tên họ là Tazuma. Ông Thép thốt lên mừng rỡ, ôi tốt quá, thật không ngờ, khi cha ta sống thì ta không thèm để ý, đến khi cha ta mất, khát khao muốn biết gốc gác thì không biết hỏi ai. Gần đất xa trời, ta cứ ôm hận không biết tổ tiên mình. Quân nhẹ nhàng nói, dạ, ông cho cháu địa chỉ mới, cháu gửi cuốn gia phả và bản dịch tiếng Anh cho ông ạ. Ông Chép sung sướng cười lanh lảnh, nhân quả Phật pháp tuyệt vời làm sao, nếu ta ham tiền thì đâu thể gặp cháu, cháu cho ta món quà vô giá đó. Ông cười to và nói tiếp, một ông Việt ở Mỹ mua đồ của ông Nhật ở Mỹ, rồi ông Việt lại nhờ bạn Việt ở Nhật dịch tiếng Nhật ra tiếng Việt, ông Việt lại dịch ra tiếng Mỹ, chuyện như một giấc mơ, phải không cháu nhỉ? Quân phấn khởi cười với ông, dạ, cháu đến giờ nhìn tủ thờ vẫn tưởng đang mơ ông ạ. Ông và cháu có một giấc mơ rất đẹp. Ông Tết cười khoái chí, điều đẹp nhất là giấc mơ của chúng ta có thật, nhiệm màu quá cháu nhỉ.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết Đừng để trái tim ngủ yên. Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Bạn vội vã chặn ngón tay đau phủ của tôi và thổi một hơi thật nhẹ, giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình. Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn bác sĩ. Ngoại dặn tôi đừng có giục người ta con nhé, để người ta bình tâm mà đi. Ngoại chờ được, cậu tài xế taxi đỡ mãi lên xe, cười mãi: "Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ." Mẹ đi chợ bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài ngàn đồng, chẳng phải vì mẹ giàu có gì, chỉ vì người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc. Mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta cũng chẳng đắt đỏ gì. Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu không dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn lông chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên. Chỉ nửa buổi là thế nào cũng có người qua, có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ, một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học, sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa. Những thứ đồ cũ nội chỉ lau sạch sẽ chứ không sửa chữa, để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà không ngại, vì phải mang ơn mình. Có người bảo nội không tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao không giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được mà không được dùng mới là đáng tiếc. Đôi khi tôi nghĩ trái đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn không ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện, nhờ ngoại tôi kiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông, nhờ người mẹ không giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng không giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học, nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà không được dùng, để thế giới này tiếp tục đi về phía trước. Đừng để trái tim ngủ yên, hãy đánh thức trái tim của mình, bạn sẽ thấy hình một ngọn lửa nhỏ đang không ngừng sưởi ấm bạn và những người xung quanh. Nên nhớ rằng cơn mưa hôm qua sẽ không thể làm ướt cái áo mới hôm nay bạn đang mặc. Quá khứ sẽ không vì bạn buồn mà thay đổi. Ngược lại, tương lai sẽ thay đổi nhờ vào trạng thái tích cực hiện tại của bạn.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Sự Diệu Kỳ Của Tạo Hóa. Đang lái xe thì bị lạc đường, bác sĩ gõ cửa ngôi nhà ven đường thì chứng kiến điều kỳ diệu. Đây chỉ là sự tình cờ hay là sự sắp đặt diệu kỳ của tạo hóa? Từ một chuyến máy bay phải hạ cánh gấp vì sự cố, có một bác sĩ rất nổi tiếng tên là Stephen đang trên đường tới dự một hội nghị về y tế, nơi ông sẽ được trao tặng một phần thưởng quan trọng cho những nghiên cứu và cống hiến xuất sắc của ông trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh được một tiếng đồng hồ, thì phi công thông báo rằng máy bay gặp sự cố, nên họ sẽ phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất. Sợ không thể đến dự hội nghị kịp vì phải mất 10 tiếng nữa mới có chuyến bay, ông đã quyết định thuê một chiếc ô tô, vì từ thành phố này tới đó chỉ mất 3 tiếng lái xe mà thôi. Tuy nhiên, ngay khi ông ngồi vào xe, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu và một cơn bão lớn đang dần kéo đến. Mưa to khiến việc lái xe trở nên vô cùng khó khăn và vị bác sĩ tài giỏi đã bỏ qua một đoạn rẽ cần thiết. Vì gặp sự cố, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Sau 2 tiếng lái xe nữa, ông biết mình đã lạc đường. Mưa càng ngày càng nặng hạt, lại đang ở trên một con đường xa lạ. bác sĩ cảm thấy rất đói và mệt mỏi. Ông nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của các nhà dân quanh đó, rồi dừng xe trước một căn hộ nhỏ. Sau tiếng gõ cửa, có một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa. Ông giải thích qua loa về tình hình của mình và hỏi người phụ nữ xem có điện thoại không để ông gọi nhờ. Người phụ nữ nói rằng ở đây không có điện và bà cũng không có điện thoại, nhưng vẫn muốn mời ông vào nhà để ăn uống chút gì đó cho ấm áp. Vừa đói vừa mệt, vị bác sĩ đành chấp nhận lời mời tử tế của bà lão. Bà lấy cho ông một ít thức ăn và trà nóng, rồi lịch sự xin phép để tiếp tục việc cầu nguyện của mình. Ngồi trên ghế vừa nhấp trà, vị bác sĩ vừa quan sát bà lão dưới ánh nến mờ ảo. Hóa ra bà đang cầu nguyện bên cạnh một chiếc nôi nhỏ. Linh tính cộng với thói quen làm việc khiến ông đi đến gần. Ông hỏi bà lão xem có cần giúp đỡ gì không. Bà lão mỉm cười và nói, mọi lời cầu nguyện của mình đều đã được Chúa đáp lại, duy chỉ có một điều thì chưa. Có lẽ vì niềm tin của bà chưa đủ chăng? Vị bác sĩ dè dặt hỏi lại, nếu bà không phiền, liệu có thể cho tôi biết bà đang cầu nguyện điều gì không? Bà lão đáp lời, đứa trẻ trong chiếc nôi này là cháu trai của tôi. Nó bị mắc một bệnh ung thư hiếm gặp, và tất cả các bác sĩ mà chúng tôi từng gặp đều không thể chữa trị cho nó. Người ta nói với tôi có một vị bác sĩ chuyên chữa dạng ung thư này, nhưng tôi không đủ tiền để đến gặp ông ấy, vì ông ấy ở cách đây rất xa. Rồi bà lão cho vị bác sĩ biết rằng, vì mình không thể tới gặp bác sĩ kia, nên bà chẳng còn cách nào khác là cầu nguyện mong cho cháu mình có thể gặp được bác sĩ Stephen để được tai qua nạn khỏi. Sau khi nghe bà lão nói thế, bác sĩ Stephen đã không cầm được nước mắt. Ông nói, Chúa Trời mới tuyệt vời làm sao. Ngài không những đã trả lời bà, mà còn đưa bác sĩ Stephen đến tận nhà bà để có thể chữa trị cho cháu trai của bà đấy. Tôi chính là bác sĩ Stephen đây. Bà lão ngước lên nhìn, dường như không thể tin nổi vào điều kỳ diệu đang diễn ra. Nước mắt bà lã chã rơi trên đôi gò má nhăn nheo của bà. Đây chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, hay là sự sắp đặt diệu kỳ của tạo hóa? Có lẽ chính niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời và lòng tốt của con người đã giúp họ có được mối nhân duyên cùng sự kết nối tuyệt vời này. Hãy học cách tích cực cho đi, chúng ta sẽ có được sự báo đáp tốt đẹp. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Poda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Poda Restaurant. Lạy Chúa, để mặc khải giá trị của đau khổ, con một Chúa đã mang thân phận yếu hèn. Xin chúc lành cho những người yếu đau bệnh tật, để họ không cảm thấy cô đơn, nhưng được hưởng niềm an ủi dành cho những người chịu thử thách, nhờ được kết hợp với Đức Kitô, đấng hy sinh mạng sống để cứu độ gian trần. Xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng bác ái, để biết hết tình lo cho anh em, nâng đỡ tinh thần và giúp họ mau tìm lại sức khỏe. Ước gì những cố gắng của chúng con vì tình trạng sức khỏe của họ mau biến thành niềm vui và lời kinh tạ ơn. Amen. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, là mẹ của lòng thương xót và là sức khỏe cho những người đau ốm, xin mẹ luôn đồng hành và giữ vững đức tin đức cậy của chúng con là những người bệnh tật và đau khổ trên cuộc hành trình chữa lành những vết thương thể xác và tinh thần. Amen.